This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng với một buổi sáng thiệt là đạp trời. Hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600. Và chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe, chỉ có lúc bệnh là không khỏe.
Biết lắm mà.
Tiếp cái câu Hoàng Tính khỏe không?
À, cũng rất ok, bạn hiền.
Có gì mới không anh?
À, bình thường có mà hương cháu hung cương. Còn bạn như thế nào?
Bạn yên ấm hả?
À,
tốt quá rồi. Có gì anh cần chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay không?
À, chia sẻ thì phải gọi là bà con đồng hương của mình giờ là đang đợi bạn chia sẻ nhiều hơn là mình chia sẻ. Mời bạn đi.
Ok, em vô luôn ha.
Vâng,
cảm ơn Hoàng Tính. Cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tốt. Dow Jones thì vẫn lên, tất cả mọi thứ đều lên. Mặc dù cái trận chiến khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nói về thương mại nha, đã đến thời kỳ rất gay cấn, cả đôi bên đều hình như là all in, không ai cần phải giữ, không ai cần coi con bài nữa, tức là dở bài tẩy đánh luôn. Các thưa vị, Dow Jones thì sáng ngày hôm nay đã lên được 79 điểm, mặc dù cái trận chiến này nó không ảnh hưởng lắm về cái thị trường chứng khoán. Các thưa vị, trong cái đó Nasdaq thì lên 55 điểm, hiện tại là 7.951 điểm, và Dow Jones là 26.141 điểm, S&P 500 lên 11 điểm, hiện tại là 2.900 điểm. T-Nốt 10 năm là 3.03%, dầu thô thì cũng lên khoảng 1 đồng 19 xu, một thùng dầu thô hiện tại là 70 đồng 06 xu, 1 euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì con số giảm duy nhất 1 đồng 90 xu, hiện tại là 1.203 đồng 40 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.55%, tương đối cao nhất là 4.45%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.88%, tương đối cao nhất là 3.84%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.330 đồng. Vàng thì mua vào 36.570.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.670.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì nó liên quan đến cái trận chiến thương mại hay là thương thuế xuất nhập khẩu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngày hôm qua thì, chiều ngày hôm qua thì Tổng thống Trump nói rằng cái thuế mà đánh trên tổng số nhập mặt hàng của Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn không thay đổi, vẫn là 200 tỷ. Và cái động thái này làm cho bên Trung Quốc rất là tức giận. Họ đã set up một cái ngày để qua meeting. Họ nói là nếu cái thuế này giữ như vậy đó, thì meeting cũng như không, vì chẳng khác nào Tổng thống Trump đã đặt một cây súng kề đầu của họ, tức là giết luôn cái nền thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà Tổng thống vẫn nhẹ nhàng, 200 tỷ vẫn là 200 tỷ. Mặc dù ông đóng tất cả các cửa lớn về thương mại đối với Trung Quốc, nhưng vẫn mở một vài cái cửa sổ, đó là cho Apple, Fitbit và những cái bicycle helmet, cái baby car seat, những cái mặt hàng đó không đánh thuế. Vì thế trước đây thì cái tiền thuế mà Hoa Kỳ nói rằng sẽ đánh trên tổng số mặt hàng của Trung Quốc là 267 tỷ, nhưng mà bây giờ là 200 tỷ vẫn nằm đó. Nhưng mà Trung Quốc sáng ngày hôm nay cũng đánh lại rầm một cái là 60 tỷ trên tổng số mặt hàng của Hoa Kỳ nhập vào bên Trung Quốc, cái thuế 60 tỷ. Mặc dù ngày hôm qua sau khi tuyên bố tổng số tiền mà đánh thuế trên những mặt hàng của Trung Quốc là 200 tỷ đó, Tổng thống Trump cũng nói thêm, nếu mà cũng cảnh cáo nha, cái lời cảnh cáo rất rõ ràng, nếu Trung Quốc có một hành động trả thù để chống lại những sản phẩm đặc biệt về nông sản hoặc là về ngành công nghiệp của Hoa Kỳ đó, thì cái thuế nó không có nằm 200 tỷ, nó sẽ lên là 267 tỷ. Nhưng mà 60 tỷ thuế của Trung Quốc hứa đánh vào mặt hàng của Hoa Kỳ đó, chưa có nói rõ là mặt hàng nào. Nhưng mà chúng ta biết hiện tại bây giờ những cái mặt hàng đặc biệt về nông sản của Hoa Kỳ đó cũng đang rất là thê thảm khi mà Trung Quốc không có nhận vào, đặc biệt về cái đậu nành, quý vị, soybean rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Nhưng mà chúng ta nhớ khoảng ngày 5 tháng 9 vừa rồi đó, thì có một cái lá thư gửi ra từ Bộ Thương mại của Hoa Kỳ nói rằng cái tiền thuế mà để đánh từ sản phẩm của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó thì không có dướng cái iPhone vào trong đó. Nên cái điều quan trọng, lý do tại sao chúng ta cũng biết rằng phone, đặc biệt cái trận chiến hiện tại về cái phone, nói về riêng cái phone đó thì là cái Samsung, nhưng mà cái Huawei hay là Xiaomi của Trung Quốc đó hình như là người Hoa Kỳ tín dụng thấy ít có một người nào cầm cái phone của Trung Quốc, nếu mà vì đi vòng thấy ít lắm, ngoại trừ những người đó là những người Trung Quốc, họ có thể là ảnh ủng hộ cái sản phẩm của nội địa thì họ xài thôi, nhưng người Hoa Kỳ thì ít có, một là Samsung, hai là họ xài iPhone chứ không bao giờ thấy xài những cái sản phẩm của Trung Quốc. Nhưng mà cái điều mà chúng ta đáng quan tâm ở đây đó, thì ông cũng nói thêm Tổng thống Trump đó, là sau ngày 24 tháng 9 đó, cái thuế không phải là 10% nữa, nhưng mà sẽ đánh là 25% trên những sản phẩm của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Wow, một cái tát té ghế, thưa quý vị. Và trong khi mà tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, những quốc gia khác, chẳng hạn như Turkey, Argentina, rồi ngay cả nước Anh, rồi nước Ý, rồi nước Pháp, rồi nước Đức, vân vân, những quốc gia mà hiện tại bây giờ họ sống nền kinh tế nó vẫn ok, nhưng mà Turkey, Argentina rất thê thảm, Venezuela, rồi nhiều cái quốc gia khác nữa, Anh thì hiện tại giờ vẫn gọi là không có được, quốc gia họ cũng đang shaking về cái Brexit, cái thưa vị, nó cũng đang làm nhiều ảnh hưởng lắm. Vì vậy thì người ta nói rằng lý do tại sao mà Hoa Kỳ kinh tế vẫn tăng đều đều trong khi xung quanh mọi quốc gia khác thì hình như cầm chừng. Riêng về cái GDP của Hoa Kỳ, cái quý 2 đó đã tăng lên 4.2%, tức là tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì họ tiên đoán rằng quý 3 sẽ lên được khoảng 3.8. Tại sao lại tăng như vậy trong cái người dân Hoa Kỳ xài tiền như điên? Tức là họ nói là consumer are spending money like crazy. Rồi ngay cả những cái nhà cửa, rồi small business tăng lên, chưa bao giờ tăng nhiều như vậy. Họ mở thêm nhiều cái tiệm nữa, một tiệm trà sữa, mở thêm 5-3 tiệm nữa. Tức là cái kinh tế nó lên quá mạnh, quý vị. Lý do tại sao như vậy? Nhưng mà theo như ông Jim Turney, đây là một cái nhà kinh tế gia lỗi lạc, investor. Ông nói rằng thật sự cái bánh trớn đó, một cái bánh xe nó quay đó, thì chúng ta muốn nó ngừng, nó phải đợi một khoảng thời gian ngắn, nó mới ngừng hẳn lại. Thì nền kinh tế của Hoa Kỳ nó giống như vậy. Hiện tại bây giờ nó đang thời kỳ gọi là thịnh vượng nhất, thì nó vẫn đi xuống thì cũng xuống từ từ thôi. Năm nay vẫn còn tốt, năm sau vẫn còn tốt. Nhưng mà năm 2020 thì who knows. Vì thế chúng Dũng khuyên quý vị đó là nên save tiền, bớt xài lại chút xíu, save lại. Chúng ta không biết, biết ra sao ngày mai, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Tesla. Một cái bản tin mà không có lợi lắm cho cái dòng xe Tesla, thưa quý vị. Vì ngày hôm qua, chính phủ Ả Rập Saudi đó, đã bỏ vào 1 tỷ để đầu tư vào chiếc xe Lucid. Xe Lucid này là xe mà gọi là xe điện, nó giống, hình như nó cũng đẹp hơn chiếc Tesla một chút xíu. Và theo như ông anh chàng Musk thì ông nói rằng anh Musk đã nói rằng trước tuần lễ, Elon Musk đó, cái chủ của CEO của Tesla đó, cái tuần lễ trước đây, trước khi mà tuyên bố 1 tỷ để đầu tư vào chiếc xe Lucid, thì Ả Rập Saudi đã rút ra 5% cổ phiếu của mình trong cái công ty Tesla. Điều này thật sự ra là một sự lo lắng lớn cho cái anh chàng CEO Elon Musk, cái thưa vị, vì đã không có nhiều tiền để đầu tư tiếp tục. Vì chúng ta biết tình trạng anh chàng này cũng khó chịu lắm, bỏ tiền lung tung, làm nào là spaceship, làm từ là cái về chúng ta biết là cái loop, hyperloop, là cái giống như xe lửa gì đó mà chạy trong một cái ống đó, rồi vân vân, rất nhiều tiền chi lung tung. Vì điều đó đã làm cho cái chiếc xe Tesla này nó không phải là một cái điểm chính của cái công ty này nữa. Trong khi đó thì Lucid thì họ tập trung tất cả engineer rồi everything vào chỉ là xe thôi, chứ thưa vị. Và nó tên là Lucid Air, rất đẹp, rất sang. Vào năm 2020 này sẽ bắt đầu bán đại trà trên toàn thế giới, và chúng ta thấy rằng đây là cái điều mà công ty Tesla rất là lo ngại, thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin khá là thú vị. Quý vị có thể đi ra ngoài đường, hay là gặp một người bạn, hay là một người hàng xóm, hay là một người gia đình, bà con của mình. Chúng ta ít khi nào thấy cái bối cảnh về cái sự giàu có của họ, hay là cái đời sống, cái kinh tế họ như thế nào. Chúng ta có thể thấy một người đi một chiếc xe thiệt mắc tiền, đeo cái đồng hồ thiệt sang, bận bộ đồ thiệt mắc, rồi ở cái nhà thiệt to, cưới một cái vợ thiệt đẹp. Một cái nhìn chung, ngay cả Tiến Dũng nhìn vào nói là người đó là người thành công, có thể nói rõ hơn là that's a rich people, một người giàu có. Nhưng theo một cái thống kê mới nhất, nhưng mà cũng đã nhiều năm, ông Thomas Colley thì ông nói là no, it's not người giàu, thưa quý vị. Ông làm rất nhiều trên những người giàu có, trên gần 300 người giàu có và gần 300 người nghèo. Và những người này có cái income 35.000 một năm, có thể là có income 160.000 một năm, có những người có income 3.2 triệu một năm. Nhớ cái câu thuyền to sóng lớn nha. Và ông nói rằng vậy thì người nào được nằm vào cái danh sách người giàu mà sống ở nước Mỹ. Wow, vì nghe rõ để chúng ta nhớ sao chúng ta define, tức là sẽ xác định rằng người nào thật sự là người giàu và thật sự người nào là người giàu giả. Cái thưa quý vị, giàu giả hay là không giàu nha, giàu giả. Cái đầu tiên là những người này giàu là không có nợ, zero debt, no nợ, không có một đồng bạc tiền nợ nào hết. Xài thẻ hôm nay, tháng sau trả bức, một cái đầu tiên. Cái thứ hai là luôn luôn mua nhà, xin lỗi, cái thứ hai là luôn luôn mua xe bằng tiền mặt. Purchase vehicle with cash, not a loan, không có nợ. Và cái song song đó đó là cái nhà họ always trả rồi, tức là không có thiếu nợ một đồng bạc tiền mortgage. Tức là nhà luôn trả bức, cái gì nào người trả bức nhà rồi. Cái thứ hai là như vậy nha quý vị. Cái thứ hai là mua xe tiền mặt, nhà thì không bao giờ có nợ hết, trả hết nhà rồi. Cái thứ ba là sẽ sẵn sàng trả tiền học college cho con mình bất cứ một ngôi trường nào mà nó muốn. Học Yale cho mày đi luôn, Harvard muốn thì cũng gửi, Princeton gửi luôn. Tức là cái trường nào cũng vậy hết. Muốn học trường nào, cha mẹ lo con học trường đó. Wow, đó là người giàu. Quý vị, cái thứ ba, chưa giàu hẳn, nên là mới phân nửa đường thôi, còn hai cái nữa. Cái thứ ba đó là no longer to work để mà afford for cái lifestyle. Có nhiều người làm, mua một cái xe thiệt đẹp, làm chết mồ luôn để trả cái xe đó. Đó là cái lifestyle mình phải đeo đuổi đó. Hoặc là mình nói, ồ, cái người này họ đi một đi du lịch một cái chuyến châu Âu 20.000, phải ráng cài cho nhiều vô, dẫn vợ chồng với hai đứa con đi chuyến châu Âu 20.000. Nhưng mà họ nói là người giàu thì không có. Muốn sống sao cũng được, cái lifestyle anh muốn cỡ nào chiều cỡ đó, đi du lịch ở đâu tôi đi đi đó. Cái quan trọng là no debt, không thiếu nợ. Cái thứ tư nha, muốn ăn chơi cỡ nào cũng được mà không thiếu nợ. Rồi cái cuối cùng là không bao giờ lo về cái bảo hiểm y tế. Never think about cái gọi là cái health insurance. Họ muốn mua cái bảo hiểm nào cũng được, hay là muốn bệnh nằm xuống, muốn trả tiền mặt cỡ nào cũng có, muốn thay tim, thay thận, thay gan có tiền luôn. Tức là họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền mua bảo hiểm y tế cao nhất mà không cần phải đặt một câu hỏi là phí quá hay là chúng ta mua thì có mắc quá hay không. No need to say that, hay no need to worry about that. Đó là năm cái yếu tố mà nhìn vào một con người thật sự là giàu ở nước Mỹ. Hoàng Tính nhớ thay đổi nha, nhìn vào cái tín dụng thấy sang sang tự là giàu không phải nha, nợ không đó. Hoàng Tính mua cái xe 100.000 chỉ cần 10.000 đao xuống là mua được rồi. Nên chúng ta cũng nên nhớ nhìn vào con người, đến một cái nhà người bạn hay người hàng xóm mà to đùng 2-3 tầng mua cái nhà 1 triệu mà thiếu nợ 600-700.000 thì chúng ta nghĩ rằng đó cũng không phải là giàu, kính thưa quý vị. Thì là Hoàng Tính,
tôi không khai nha, cái này bạn đánh rồi, bạn tự bạn khai nha. Mua chiếc xe 100.000 không phải tôi nói nha.
Ví dụ là khi nào không có nhớ thực tế đâu, ví dụ thôi.
Thưa quý vị,
Hoàng Tính nhớ nha, khi thấy Hoàng Tính đi xe Mercedes 100.000 nhưng mà thật sự là anh mới bỏ vô 5.000 đúng không? Tiền đau đúng không? Không, ví dụ đọc cái bài viết này thật sự ra rất là hay, thưa quý vị, đọc rất hay mà thật sự nó chính xác 100%. Đôi khi người Mỹ hiện tại giờ sống theo cái lifestyle để mà giữ lấy thể diện, hoặc là một cái business, một cái người làm business cũng vậy nữa, thưa quý vị. Yeah. Họ thuê xe, cứ thấy họ đi cái xe Mercedes hoặc là chiếc xe Cadillac khoảng 100-120 đó. Mm-hmm. Nhưng mà họ list như vậy thì họ đóng thuế, thay thuế được. Yeah. Thì khi chúng ta nhìn vào cái người giàu là năm yếu tố này đúng, tức là họ không cần phải quan tâm về cái tiền này là sẽ phải bao nhiêu, hay là mua một cái, có nhiều người họ xài sang lắm, nhưng mà khi mà đi, cái điều này tí nhỏ thấy họ cũng một cái thí dụ này cũng rất hay, xài rất sang, sẵn sàng ngồi xuống ăn, thí dụ nha, ăn một tô phở 10 đồng, phải không? Nhưng mà không phải, xin lỗi, không phải đúng, đi ăn một cái nhà hàng sang thiệt sang, trả một tiền tip 100-200 đồng, nhưng mà đi vào một tiệm phở, cho tiền tip 1 đồng, thí dụ như vậy, đó là không phải, đó là thể diện, giữ thể diện thôi, còn người sang đó, người giàu thật sự đó là họ trả đều giống nhau. Đó là một cái comment nha quý vị, của cái comment trong cái bài viết này thì cũng gửi đến vị thôi. Nhưng mà mình hư cấu chút xíu, thay vì ăn mặc đa nồi mà để tìm phở đi ha, cho nó đơn giản thì dễ hiểu. Trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Cái điều của Tiến Dũng nói thì chắc có lẽ là nó vận vào những cái người nào mà được cái cơ hội để mình có được một cái cuộc sống xe nhà công việc thật là lý tưởng, cơ hội vận may nó đến, nó giống như là một người tỷ phú gì đó, hay hoặc là một hơn thế nữa. còn thật rủ ra với cộng đồng người Việt mình sống ở hải ngoại, dù cho Hoàng Tính, dù cho Tiến Dũng hay dù cho quý vị đang nghe chương trình này, thì quý vị cũng thấy cơm áo gạo tiền bao giờ cũng là một cái điều chúng ta trăn trở rất là nhiều. Hy vọng và cầu mong của chúng ta làm gì thì nên làm với một cái mức độ tương đối, chúng ta sống với những cái thứ đó thật là tốt đẹp và có được một cái tâm hồn nó thoải mái thì mình sẽ cảm thấy mình cũng giống như tỷ phú rồi. Đối với Hoàng Tính là như vậy thôi. Mình không thể nào mình nói là mình không có thiếu nợ, mình không thể nào mình nói là mình giàu quá, hoặc là mình không thể nào mình nói là mình quá nghèo để mình sống tại cái xứ sở Hoa Kỳ này với một cái cuộc sống nó tương đối là nó dư dả. Đó là cái thiện ý của Hoàng Tính thôi, chứ không phải là nói vơ đũa cá nắm hay hoặc là mong quý vị phải làm theo như vậy, phải không Tí Dũng?
Bây giờ Hoàng Tính nói sao nghe vậy đi.
Đấy,
cái quan trọng vậy, người hỏi Hoàng Tính là năm cái key của người giàu mà Dũng vừa mới kể ra đó. Hoàng Tính nằm, anh hỏi người giàu chưa? Chắc chắn rồi đúng không?
Không có.
Hoàng Tính trả nhà hết rồi.
Không có.
Học đại học hết rồi.
Không có đâu.
Không mua hiểm luôn, muốn giàu đi. Đúng không?
Cũng phải mua.
Một trong những người giàu có đúng
chưa? Không có, là giàu có tâm hồn thì được. Đối với Hoàng Tính, Tính chấp nhận câu đó. Mình thấy mình tâm hồn mình nó thoải mái một chút, bớt bận, bớt lo, bớt nghĩ, hay hoặc là mình hãy xem nhẹ những cái việc gì đó mà nó thấy nó hơi nặng nề chút xíu, cho đầu óc của mình nó nhẹ nhàng đi, thì quý vị cảm thấy là mình có thể mình giải quyết được rất là nhiều những cái việc, và từ đó thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó cũng còn hơn là tỷ phú chẳng hạn, phải không thưa quý vị, không Tí Dũng?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Bây giờ thì Tí Dũng nhắc lại nha, nhắc lại cho quý vị nhớ để define một cái người giàu có thật sự nha, không nợ, mua xe trả tiền mặt, nhà không thiếu nợ, trả hết tiền nhà. Con cái muốn học college trường nào lo được trường đó, sống khi muốn đi chơi du lịch hay bất cứ làm điều gì ta muốn, không có thiếu nợ, đi đâu cũng được. Cuối cùng là về cái health insurance cũng chẳng cần quan tâm đến, sẵn sàng mua bất cứ health insurance nào mà họ có thể mua. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn vị, và không quên chúc vị của ngày thứ năm, ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tí Dũng, gặp lại lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.